chí xã hội.
Kính thưa quý vị, ngày 23 tháng 6 vừa qua, đa số cử tri Anh Quốc đã chọn phương án ra khỏi Liên hiệp châu Âu. Nhập cư là một trọng tâm của chiến dịch trưng cầu dân Ý. Chủ trương ngăn chặn dòng người nhập cư từ châu Âu của các chính trị gia dân tộc chủ nghĩa đã thu hút được nhiều ủng hộ của cử tri. Số phận người nhập cư ra sao với giai đoạn hậu Brexit là chủ đề chính của tạp chí xã hội của RFI tuần này. Theo nhiều nhà quan sát, để thúc đẩy cử tri bỏ phiếu cho Brexit, các chính trị gia bài châu Âu đã khai thác triệt để nỗi lo lắng của nhiều người Anh trước số lượng người nhập cư vào Anh Quốc có xu thế ngày càng tăng trong những năm gần đây trong bối cảnh kinh tế toàn cầu khủng hoảng. Một tuần trước cuộc bỏ phiếu, lãnh đạo đảng bài châu Âu UKIP tung ra một affix đầy ấn tượng, kêu gọi ngăn chặn dòng người nhập cư tị nạn từ Trung Đông. Bức affix được so sánh với các tuyên truyền gieo rắc hận thù chủng tộc dưới thời phát xít Đức những năm 1930. 4 ngày sau cuộc bỏ phiếu, một thống kê cho thấy các hành động bài ngoại, kỳ thị chủng tộc đã tăng gấp rưỡi tại nước Anh, một quốc gia vốn có truyền thống chung sống giữa nhiều cộng đồng sắc tộc. Tình cảnh của khoảng 5 triệu dân nhập cư tại Anh Quốc sẽ ra sao, nhất là những người lao động tự do gốc châu Âu? Trước hết mời quý vị theo dõi cuộc phỏng vấn với thông tín viên Lê Hải từ London. RFP thân chào thông tín viên Lê Hải. Thưa anh, thì nhanh biết vừa rồi sau quyết định trưng cầu dân Ý Brexit thì có rất nhiều cái xu hướng cực đoan trỗi dậy nhắm vào các cái cộng đồng thiểu số tại Anh Quốc. Xin anh có thể cho biết sơ qua thì cái ảnh hưởng cụ thể là như thế nào ạ?
Vâng, thưa anh Trọng Thành và quý vị thính giả, thì nổi bật nhất trong những ngày gần đây đó là người Ba Lan. Họ trở thành tâm điểm của một loạt các vụ việc mang tính là phân biệt chủng tộc. Ví dụ như là ở một cái khu trường học, các gia đình người Ba Lan đã bị nhét giấy vào thùng thư với những cái lời lẽ là xua đuổi về nước. Hay trung tâm văn hóa Ba Lan mới hôm Chủ nhật vừa rồi bị xịt sơn lên cửa kính ở London này. Tuy nhiên thì báo chí đã nhanh chóng lên tiếng và bản thân nhiều người dân cũng thể hiện chính kiến của mình bằng cách ví dụ như là gửi thư và hoa tới cái trung tâm văn hóa để mà xin lỗi. Cho nên có thể thấy là nhiều phần tử cực đoan sau biến động chính trị vừa rồi đã có cơ hội trở dậy. Nhưng mà công chúng cũng được biết thêm về hoàn cảnh của những người nhập cư. Ví dụ như những người Ba Lan ở cái trung tâm đó có những người mới sang Anh gần đây để đi làm kiếm sống với đồng lương là cao hơn nơi quê nhà. Nhưng cũng có những người đã di tản sang đây từ thời đệ nhị thế chiến và họ là phi công chiến đấu chống máy bay của phát xít Đức ném bom London, cho nên là người dân Anh phải biết ơn họ. Xã hội Anh thì về cơ bản có rất là nhiều điều do người nhập cư xây dựng nên, kể cả về văn hóa lẫn kinh tế chính trị. Nhưng mà khi cuộc sống có nhiều áp lực hay là kinh tế suy thoái và chính trị bất ổn, thì người ta dễ dàng đổ lỗi cho người nhập cư đã lấy mất việc làm hay là cạnh tranh làm giảm thu nhập và tạo ra bất ổn do văn hóa hay là tập quán sống khác biệt. Thì nhìn một cách lạc quan, những sự kiện vừa rồi cũng giúp bộc lộ rõ những cái vấn đề tiêu cực trong tâm thái xã hội nước Anh để giới chuyên gia có thể tìm giải pháp khắc phục. Tuy nhiên có lẽ chuyện bị phân biệt đối xử chưa phải là mối lo lắng nhất hiện nay của người nhập cư.
Dạ vâng, xin anh cho biết tiếp về cái mối lo lắng mà anh gọi là lo lắng nhất hiện nay đấy của người nhập cư sau cái quyết định Brexit vừa rồi.
Thì đó là chuyện đơn giản là nếu mà nước Anh là thành viên của Liên hiệp châu Âu thì theo thỏa thuận giữa các nước thì công dân của nước này có quyền sang nước khác sinh sống và làm việc, không cần phải xin giấy phép lao động hay là thủ tục gì khác. Đó là chuyện như vừa nói là cần công nhân không có tay nghề cao để thu hoạch chẳng hạn, đến một cái cánh đồng khi họ đến mùa phải cắt một lúc cả triệu cây hành để mà đem vào siêu thị, hay là hái dâu, hay là tất cả những cái gì đó liên quan đến nông nghiệp, thì người ta phải cần một lượng công nhân rất là lớn. Lúc đó thì không cần phải xin giấy phép lao động mà ngay lập tức là có thể đưa nhân công từ những nước Đông Âu sang, hay là những nước nghèo ở Liên hiệp châu Âu sang để mà lao động, sau đó người ta quay về nước nhanh chóng. Trong một cái điều kiện bình thường thì không có điều gì rắc rối, ví dụ như là những người ở Tiệp hay Slovakia hay Hungary thì sau vài năm làm việc người ta trở về nước sinh sống trở lại, hay là người ta một số người kết hôn với người Anh và ở lại hội nhập dần như là những người đến từ các nước Tây Âu. Tuy nhiên người Ba Lan trở thành đối tượng bị phân biệt một phần cũng là do họ biết cách lợi dụng luật lệ một cách có lợi nhất. Ví dụ như là một người sang Anh lao động thì chỉ cần khai một phần thu nhập mà thôi, cho nên thậm chí có thể là không bị đóng thuế mà còn ngược lại hưởng từ 10.000 bảng tiền trợ cấp từ xã hội cho người có thu nhập thấp, rồi còn được hệ thống bảo hiểm y tế chữa trị miễn phí, mua thuốc không mất tiền cho bản thân và vợ con, hay là cho con vào học trường Anh miễn phí với đủ mọi ưu đãi, kể cả trợ cấp cho tính bằng đại học. Và đây là một cái cộng đồng rất là mạnh với số đông và hệ thống dịch vụ tư pháp và kế toán cùng cửa hàng thực phẩm có mặt ở khắp mọi nơi, nên là trở thành cái đối tượng bị người ta chú ý. Thì khi mà ước nguyện Brexit được luật hóa thì các cái điều kiện ưu đãi vừa rồi sẽ biến mất. Và nếu theo quy trình xin giấy phép lao động hay là đoàn tụ gia đình để vào nước Anh này thì điều kiện vô cùng khắt khe cả về trình độ lẫn thu nhập và tiếng Anh. Đó chính là cái mối lo của khu tài chính London, vì họ sợ mất là cái lực lượng lao động hiện có, mà rất là nhiều người từ các nước Tây Âu sang làm việc. Khi mà thủ tục khó khăn cho gia đình hay bản thân thì người ta sẽ dễ tìm sang những nơi khác để mà làm việc hơn. Mà ngay cả quyền lợi của người lao động tay chân, thu nhập thấp thì cũng sẽ không được bảo đảm như trước đây nữa thưa anh.
Dạ thưa anh, thế thì còn về phần người Việt ở Anh thì sao ạ?
Vâng, thì người Việt cũng hòa vào cái bức tranh đó bằng ba cái nhóm cơ bản. Thì đầu tiên là cái nhóm khoảng vài chục ngàn thuyền nhân thì nay họ đã có quốc tịch Anh, thì họ tiếp tục đưa thân nhân hay là kết hôn rồi đưa vợ chồng người Việt sang Anh theo những cái quy định khắt khe bình thường của nước Anh về luật nhập cư, cũng như là thu nhập của người bảo lãnh phải cao hay là tiếng Anh của vợ chồng muốn sang đây. Kèm theo nhóm đó là một số sinh viên hay là người lao động sau thời gian làm việc cũng đủ điều kiện nhập quốc tịch Anh cùng với những cái quyết định khắt khe như vậy. Thì đối với họ, chuyện Brexit chỉ là một vấn đề chính trị xã hội của nước Anh. Cái nhóm thứ hai của người Việt thì cũng với số lượng khá đông, đó là những người vượt biên bằng xe container từ Pháp sang và họ đã bị từ chối quyền tị nạn ở Anh. Thì đây là một góc khuất không được báo chí nào nhắc đến nhiều, dù rằng là có đến cả triệu người như vậy từ đủ mọi quốc gia trên thế giới đổ về mà Cục Di dân của nước Anh gần như là bất lực trong việc ngăn chặn. Thì đối với những người đó, quyền lợi chỉ bị mất trong trường hợp nước Anh rút khỏi cái hiệp ước về nhân quyền hay là thỏa thuận về quyền tị nạn ở trên thế giới. Còn lại cái nhóm duy nhất chịu ảnh hưởng trực tiếp từ quyết định Brexit là khoảng vài trăm cho đến vài ngàn người Việt mang quốc tịch các nước thành viên Liên hiệp châu Âu đang ở trong cái giai đoạn mà người ta gọi là limbo của luật pháp, tức là luật lệ chưa có rõ ràng, không biết tương lai thủ tục giấy tờ như thế nào trong trường hợp tiêu biểu của các cộng đồng như là người Ba Lan vừa kể. Tuy nhiên thì khá nhiều người đã cố gắng hoàn tất các cái bộ hồ sơ cần thiết từ nhiều tháng trước, như là kịp đón vợ chồng sang theo quy định cũ và đăng ký thẻ tạm cư, tức là Registration Certificate, để bảo đảm quyền lợi tối thiểu trong trường hợp cái quyết định Brexit chính thức có hiệu lực. Thì đây là một phần nhỏ trong cái bức tranh mà người ta ước tính là có khoảng 3 triệu người công dân từ các nước Liên hiệp châu Âu đang sống ở nước Anh trong cái hoàn cảnh đó, tức là khoảng trên dưới 6-7% cái lực lượng lao động hiện có nước Anh hiện nay. Và những người này thì đa số là hoặc là đã có cái đủ quyền để làm thẻ định cư nước Anh, hoặc là đã sống ở nước Anh đủ một thời gian dài để mà tiếp tục nối tiếp cái quyền lợi của mình như là một người lao động lâu dài nước Anh này.
RFI, les voix du monde. Với cuộc trưng cầu dân ý ngày 23 tháng 6, nước Anh lựa chọn rời châu Âu. Hiện tại, quyết định Brexit chưa ảnh hưởng trực tiếp đến các định chế nhập cư, khi thương thuyết về việc nước Anh ra khỏi Liên hiệp châu Âu vẫn còn chưa được khởi sự. Tuy nhiên, quyết định Brexit để lại một áp lực tâm lý hết sức nặng nề đối với nhiều người nhập cư đang sinh sống và làm việc tại Anh Quốc. Áp lực sẽ càng trở nên nặng nề hơn nếu giai đoạn chuyển tiếp kéo dài và không khí bài ngoại được dung dưỡng tại nước Anh. Trong một phát biểu 5 ngày trước khi bị một thành phần dân tộc chủ nghĩa sát hại, bà Jo Cox, nữ dân biểu Anh ủng hộ hội nhập với châu Âu, đã chia sẻ những lo lắng của người dân Anh về tình trạng các phòng khám bệnh hay trường học quá tải, về tình trạng cạnh tranh trong tìm kiếm việc làm giữa dân nhập cư và dân bản địa. Nhưng đồng thời bà cũng khẳng định trên thực tế đa số người Anh thừa nhận những đóng góp tích cực của dân nhập cư. Theo một số nghiên cứu, dân nhập cư đã mang lại cho nước Anh khoảng 25 tỷ đô la trong thập niên đầu tiên của thế kỷ 21 và dân nhập cư mới đây có xu hướng nhận được ít trợ cấp hơn từ phía nhà nước. Và về nhiều mặt, đóng góp của dân nhập cư thậm chí còn được coi là rất quan trọng. Dù lợi hại của việc nhập cư về phương diện kinh tế là điều cần phải được soi sáng thêm từ nhiều góc độ, việc kiểm soát những lợi dụng các phúc lợi xã hội cần phải được siết chặt, nhưng cũng giống như hết thảy các nền kinh tế khác trong kỷ nguyên toàn cầu hóa hiện nay, nước Anh không thể đóng cửa. Anh Quốc không thể đi ngược lại xu thế hội nhập toàn cầu. Đối với chính bản thân, các chính trị gia dân tộc chủ nghĩa ủng hộ Brexit, việc sửa lại chính sách nhập cư hiện tại vốn hướng đến một thị trường tự do thống nhất với châu Âu hoàn toàn không phải là điều dễ dàng. Theo nhiều nhà quan sát, luận điểm tuyên truyền kích động chống dân nhập cư của những người ủng hộ Brexit có thể đang che lấp một thực tế sâu xa hơn trong chính xã hội Anh Quốc, đó là hố sâu ngăn cách giữa tầng lớp trung lưu đô thị với các nhóm dân nghèo và cảm giác không theo kịp quá trình toàn cầu hóa hiện nay, một tình cảm phổ biến ở rất nhiều người Anh. Dù sao thì cú sốc Brexit đang đặt tất cả các bên liên quan, phía Anh Quốc cũng như phía Liên hiệp châu Âu trước một tình thế hoàn toàn mới. Chiếc hộp Pandora với những gì mâu thuẫn, dồn nén, ít được phơi bày, nay đã được mở tung ra.